Chờ đợi Chúa đến. Mùa vọng đối với người Kitô hữu chúng ta là mùa xuân, vì nó khởi đầu một niên lịch phụng vụ. Trong mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, kết nụ đơm hoa, chuẩn bị cho mùa thu hoạch mới. Như vậy, mùa xuân cũng là mùa vọng, là thời gian trông chờ, mong đợi. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta mong đợi gì? Sống là phải có hy vọng, đợi chờ. Còn hy vọng, con người còn nỗ lực, phấn đấu để sống. Mất hy vọng, con người sẽ không còn động lực nào để sống, để làm việc, dù bất cứ ở lĩnh vực nào. Khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đến khi hy vọng được thành tựu là lúc người ta phải chờ đợi, ngóng trông. Làm sao tả hết được những tâm trạng chờ đợi, vì nó đa dạng và có nhiều mức độ thao thức khác nhau. Với một em bé, chắc không còn nôn nóng nào hơn khi mong mẹ đi chợ về, mua cho bé gói bánh, món quà. Một học sinh đi thi, chắc hẳn không một việc gì có thể làm cậu gián đoạn sự trông chờ kết quả với đầy hồi hộp, bồn chồn. Với một thanh niên, còn gì thú vị hơn lúc chờ đợi người yêu? Trong lĩnh vực nghề nghiệp, người ta cũng mong ngóng, đợi chờ. Người buôn bán thì mong trúng mối, đắt hàng, nhiều lời. Người nông dân chẳng mong gì hơn là mưa thuận gió hòa, cho mùa màng tốt tươi, hoa quả đầy vườn. Ai cũng ôm một mối hy vọng, chờ mong. Đó là động cơ của cuộc sống con người. Hy vọng với những kết quả đạt được là hạnh phúc của con người. Được mùa, thi đậu là những món quà hạnh phúc của tuổi trẻ. Người yêu đến thăm, đến đón, người chồng đi xa trở về là những hạnh phúc êm đềm, ngọt dịu. Được mùa làm ăn phát đạt là những hạnh phúc ấm no. Tất cả đều là những hạnh phúc nho nhỏ của con người. Nhưng thưa anh chị em, phải chăng con người chỉ mong đợi có những hạnh phúc nho nhỏ đó thôi sao? Con người không còn gì lớn lao hơn để đợi chờ sao? Bởi vì những hạnh phúc cỏn con đó không thỏa mãn được khát vọng của con người. Trong cuộc sống, rất nhiều lúc chúng ta cảm thấy buồn chán, lạc lõng, không biết mình muốn cái gì và mơ ước điều gì nữa. Đó chính là một cảm nghiệm thiếu vắng tình thương, thiếu một ai đó có thể thỏa mãn được mọi khát vọng của chúng ta. Hoặc có những người sau khi đã hưởng thụ tất cả, bỗng cảm thấy chán chường mọi giàu sang phú quý và sống vất vưởng, tuyệt vọng. Nhưng họ không biết đó chính là tiếng réo gọi thiêng liêng đang đòi hỏi một cái gì có giá trị vô cùng so với mọi thứ hạnh phúc trần gian tổng hợp lại. Một hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu. Thật vậy, có một đối tượng hy vọng, một đối tượng trong đời hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất đối với con người mà qua bao nhiêu thế hệ, con người vẫn mang khát vọng sâu xa tìm kiếm. Đó là Thiên Chúa. Thật vậy, đời người là cả một thời gian nôn nóng chờ đợi ngày giáp mặt Thiên Chúa tình thương. Chỉ có Thiên Chúa mới lấp đầy mọi khát vọng của con người. Vũ trụ, tạo vật, nhất là con người, là kết quả của tình thương vô biên đó, nên con người luôn có những khát khao vượt thoát trần gian, mong được giải thoát khỏi những ràng buộc vật chất, thể xác và những đau khổ muộn phiền để sống với tình thương viên mãn, bất diệt. Nhưng con người lại gắn chặt vào thân xác, vào mặt đất. Vì vậy, con người luôn bị giằng co, day dứt giữa trời và đất, giữa những ước mơ siêu nhiên và thực tại vật chất, nhu cầu thể xác. Với người tín hữu, đối tượng mong chờ của chúng ta đã cụ thể. Chúng ta mong chờ Chúa đến. Lẽ tất nhiên không phải mong chờ Chúa đến như một cuộc Giáng sinh ở 2000 năm trước, nhưng là Chúa đến trong vinh quang. Chúa đến khi nước trời được hoàn tất, chắc chắn Chúa sẽ đến. Nhưng ngày nào, giờ nào thì chúng ta không biết được. Vì vậy phải tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Phải sẵn sàng luôn, đừng để bị bất chợt như dân chúng trong thời ông Noe đóng tàu, đã không ngờ nên bị lụt đại hồng thủy cuốn trôi đi. Hay như chủ nhà đã không tỉnh thức, để bị trộm vào nhà vét sạch tiền của. Giờ Chúa đến chỉ mình Thiên Chúa biết. Chúng ta đi tìm tòi có ích gì? Điều hệ trọng là sống cho có ý nghĩa ở ngày hôm nay, sống để tạo điều kiện cho nước trời mau đến, như Thánh Phaolô đã dạy. Anh em biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy, vì giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến, chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Anh chị em thân mến, mùa vọng là những ngày giáo hội giúp chúng ta ý thức đến ý nghĩa cuộc sống của mình. Ý nghĩa đó nối kết chặt chẽ với tương lai, với ngày Chúa đến. Tuy nhiên, chờ đợi Chúa đến không làm cho chúng ta xa rời cuộc sống. Trái lại, đòi hỏi chúng ta sống triệt để hơn, hoàn thành nhiệm vụ chu đáo hơn. Bởi vì Thiên Chúa phán xét là tùy ở chỗ chúng ta sống trung thành với Ngài và yêu như Ngài yêu chúng ta, thì chúng ta có thể chờ đợi Chúa như đứa con chờ mẹ, như người yêu chờ người yêu.
Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiên toàn. Mùa vọng là thời gian nhắc nhở cho con, con đừng sống lê thê xa vòng tâm tối hư vô. Như ngọn đèn trầu cho con luôn sáng ở trước thiên nhan. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào ngày nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình. Tâm cùng với anh em dựng xây cuộc sống an vui, cho đời thêm tốt tươi hơn. Tiêu diệt hận thù, xua tan ghen ghét để sống yêu thương. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiên toàn. Giữa lòng cuộc đời con nên nhân chứng ngày Chúa.